Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Là lúc con đi xa Ngài, vắng xa trong lời Ngài, ở trên mọi bước đi của con. Con nghe trong lời Kinh Thánh lời Chúa vi như ngọn đèn sáng soi trong cuộc đời của con từng ngày. Con lặng yên nghe từ trong trái tim con một tình yêu dấu trong lời Chúa hằng còn mãi, mãi không đổi rời, mãi không đổi rời, mãi mãi. Con vẫn lắng nghe trong lời Thánh Kinh, lắng nghe trong ơn Ngài một tình yêu thương muôn đời vẫn thế mà Ngài dành cho chính con. Con sẽ hát vang lên tình yêu dấu trong bao lời Ngài, cho người chung quanh sẽ tìm đến Chúa để biết Chúa mãi luôn bên vai. Khi con vô vọng trong đêm là lúc con đi xa Ngài, vắng xa trong lời Ngài, ở trên mọi bước đi của con. Con nghe trong lời Kinh Thánh lời Chúa vi như ngọn đèn sáng soi trong cuộc đời của con từng ngày. Con lặng yên nghe từ trong trái tim con một tình yêu dấu trong lời Chúa hằng còn mãi, mãi không đổi rời, mãi mãi. Con vẫn lắng nghe trong lời Thánh Kinh, lắng nghe trong ơn Ngài một tình yêu thương muôn đời vẫn thế mà Ngài dành cho chính con. Con sẽ hát vang lên tình yêu dấu trong bao lời Ngài, cho người chung quanh sẽ tìm đến Chúa để biết Chúa mãi luôn tuyệt vời. Con vẫn lắng trong ơn Ngài một tình yêu thương muôn đời vẫn thế mà Ngài dành cho chính con. Con sẽ hát vang lên tình yêu dấu trong bao lời Ngài, cho người chung quanh sẽ tìm đến Chúa để biết Chúa mãi luôn bên vai, sẽ tìm đến Chúa để biết Chúa mãi luôn. mãi luôn tuyệt vời, mãi luôn tuyệt vời, mãi luôn tuyệt vời.
Chương 1: Tính chất trung tâm của thập tự giá, sự bền bỉ bất chấp sự chống đối. Tiếp theo, nếu Yes khước từ Cơ Đốc giáo vì sự yếu đuối của nó, thì những người khác lại khước từ nó vì những lời dạy được cho là mọi rợ. Chẳng hạn, giáo sư triết gia Sir Alfred Ayer của Oxford, nổi tiếng ác cảm với Cơ Đốc giáo, đã viết trong một bài báo mới đây rằng, trong những tôn giáo có tầm quan trọng trong lịch sử, thì có lý do thuyết phục để nói rằng Cơ Đốc giáo là tôn giáo tệ nhất. Vì sao vậy? Bởi vì nó dựa vào những giáo lý liên kết với nhau về nguyên tội và sự chết đền tội thay thế, là điều đáng khinh về mặt tri thức và đáng sỉ nhục về mặt đạo đức. Làm thế nào các Cơ Đốc nhân lại có thể đối diện với những lời chế nhạo như vậy mà không thay đổi lập trường của mình? Tại sao chúng ta phải ôm ấp mối quyến luyến với thập tự thô kệch cũ kỹ, như lời của một bài thánh ca cảm động và phổ biến, và nhấn mạnh vào tính trung tâm của nó, khăng khăng giữ lấy nó trong thông điệp của chúng ta? Tại sao chúng ta phải công bố cái nhục nhã và lấy làm vinh hiển trong cái đáng hổ thẹn ấy? Câu trả lời nằm trong một từ duy nhất: sự toàn vẹn hay tính chân thật, integrity. Một mặt, sự toàn vẹn Cơ Đốc bao gồm quyết tâm vạch trần những lời xuyên tạc. Mặt khác, và quan trọng hơn, nó bao gồm sự trung thành cá nhân với Chúa Giê-xu, đấng giữ thập tự giá là trung tâm từ trong tâm trí của Ngài. Thật vậy, tất cả những độc giả nào công bằng với Kinh Thánh đều dường như có chung một kết luận đó. Đây là một mẫu trích từ thế kỷ thứ 20. B.T. Forsyth, một người theo hội thánh hội chúng người Anh, đã viết trong tác phẩm The Cruciality of the Cross 1909. Đấng Christ là ai đối với chúng tôi cũng y như thập tự giá là gì đối với chúng tôi. Mọi điều Đấng Christ là ai trên thiên đàng cũng như trên đất đều được gồm tóm trong những gì Ngài đã làm ở đó. Đấng Christ, tôi nhắc lại, là ai đối với chúng tôi cũng y như thập tự giá là gì đối với chúng tôi. Bạn không hiểu được Đấng Christ cho đến khi bạn hiểu được thập tự giá của Ngài. Trang 44 và 45. Và một năm sau đó, 1910, trong tác phẩm The Work of Christ, công tác của Đấng Christ, ông viết: chính trên sự dạy nghĩa này về công tác của Đấng Christ, giáo lý của Phao-lô về sự hòa giải mà toàn bộ hội thánh dựa vào đó. Nếu anh dời đức tin ra khỏi trung tâm đó, anh sẽ phải đóng cây đinh vào chiếc quan tài của hội thánh. Hội thánh lúc ấy sẽ suy vong và sự kết thúc của nó chỉ là vấn đề thời gian. Câu 53. Kế đến, Emil Brunner, thần học gia Thụy Sĩ, tác giả của cuốn sách The Mediator, Đấng Trung Bảo, với phụ đề Một nghiên cứu về giáo lý trọng tâm của đức tin Cơ Đốc, được xuất bản lần đầu tại Đức năm 1927, đã bênh vực sự tinh quyết của ông bằng những lời này. Trong Cơ Đốc giáo, đức tin nơi Đấng Trung Bảo không phải là một lựa chọn, không phải là một thứ gì đó mà cho đến cuối cùng có thể có nhiều quan điểm khác nhau. Nếu chúng ta muốn chỉ thống nhất với nhau về điểm chính, vì đức tin nơi Đấng Trung Bảo, nơi sự kiện đã diễn ra một lần đủ cả, một sự đền tội đã được mặc khải, là chính bản thân tôn giáo Cơ Đốc, đó là điểm chính. Nó không phải là một điều gì đó ở chung quanh trung tâm, nó là cái chất và hạt nhân, chứ không phải lớp vỏ. Thật đúng, nếu chúng ta có thể nói khác biệt với tất cả mọi tôn giáo khác, tôn giáo Cơ Đốc là đức tin nơi một Đấng Trung Bảo. Và không có khả năng nào khác để trở thành một Cơ Đốc nhân hơn là qua đức tin nơi điều đã diễn ra một lần đủ cả, sự mặc khải và sự đền tội qua Đấng Trung Bảo đó. Trang 40. Sau đó, Brunner tán dương bản mô tả thần học Cơ Đốc của Luther là một Theologia Crucis, thần học về thập tự giá, và tiếp tục: thập tự giá là dấu hiệu của đức tin Cơ Đốc, của hội thánh Cơ Đốc, của sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Toàn bộ sự đấu tranh của cuộc cải chánh Josepha Fide, Jo Solidio Gloria, duy đức tin, tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đơn giản là sự đấu tranh cho sự giải nghĩa đúng đắn về thập tự giá. Người nào hiểu đúng thập tự giá, đây là quan điểm của phái cải chánh, là hiểu Kinh Thánh thì hiểu Đức Chúa Giêsu Christ, trang 435. Một lần nữa, sự thừa nhận với lòng tin về tính độc đáo này, tức đức tin nơi đấng trung bảo, là dấu hiệu của đức tin cơ đốc. Bất kỳ ai xem lời khẳng định này là một dấu hiệu của sự phóng đại, thiếu khoan dung, khắt khe, tư tưởng phi lịch sử và những thứ tương tự thì chưa nghe được sứ điệp của cơ đốc giáo, trang 507. Lời trích dẫn cuối cùng của tôi là từ một học giả Anh giáo, giám mục Stephen Neil. Trong thần học cơ đốc về lịch sử, sự chết của Đấng Christ là tâm điểm của lịch sử. Tại đây, mọi con đường của quá khứ giao nhau, vì vậy mọi con đường của tương lai sẽ khác nhau. Lời phán quyết của các học giả đã được chắt lọc một cách dễ hiểu thành đời sống tận hiến cơ đốc nói chung. Đối với những cơ đốc nhân mà tại chân thập tự giá đã thấy lòng kiêu ngạo của mình tan vỡ, lỗi lầm của mình được bôi xóa, tình yêu của mình được thắp lên, niềm hy vọng của mình được phục hồi và nhân cách của mình được biến đổi, nếu họ tiếp tục đắm mình trong một chút cường điệu vô hại thì cũng là điều phải phép. Nhận thức thập tự giá là trung tâm của lịch sử và thần học. Họ tự nhiên nhận thức nó cũng là trung tâm của mọi thực tại. Vì vậy họ thấy nó ở khắp mọi nơi và luôn luôn là thế. Tôi đưa ra hai ví dụ, một cổ đại và một hiện đại. Justin Martyr, nhà biện giáo cơ đốc ở thế kỷ thứ hai, đã thú nhận rằng bất cứ nơi nào ông cũng đều nhìn thấy thập tự giá. Ta không thể vượt biển hoặc cày xới đất mà không có nó. Ông viết khi nói về cột buồm và trục căng buồm của một con tàu và về cái lưỡi cày và cái ách. Những người làm vườn không thể làm việc mà không có những công cụ có hình thập tự, ám chỉ cái xẻng và cái tay cầm của nó. Hơn nữa, hình dáng con người khác với hình dáng của loài vật phi lý trí không ở chỗ nào khác hơn là ở thế đứng với hai cánh tay dang rộng. Và nếu phần thân và cánh tay của con người công bố thập tự giá, thì mũi và mày của mặt người cũng vậy. Thật kỳ khôi phải không? Vâng, rất kỳ khôi. Nhưng tôi lại thấy sẵn lòng khoan dung cho những thứ kỳ khôi mà tôn vinh thập tự giá như thế. Ví dụ hiện đại của tôi là bản mô tả hùng hồn nhất mà tôi biết về tính hoàng vũ của thập tự giá. Đó là Malcolm Majorid, người đã vô tình hiện đại hóa ý tưởng của Justin Martyr. Sinh trưởng trong một gia đình theo xã hội chủ nghĩa, quen thuộc với những trường chủ nhật xã hội chủ nghĩa và kiểu thuyết bất khả tri được bọc đường bởi những bài thánh ca của chúng, ông trở nên khó chịu về toàn bộ khái niệm về một Giê-xu của chính nghĩa này. Và rồi, tôi thoáng nhìn thấy một thập tự giá, không hẳn là một hình thập ác. Có lẽ là hai mảnh gỗ được vô tình đóng với nhau, trên cái cọc của máy điện báo, chẳng hạn. Và đột nhiên tôi lặng người. Dựa theo bản năng và trực giác, tôi hiểu có điều gì đó quan trọng hơn, rạo rực hơn, cháy bỏng hơn là chính những ý nghĩa của chúng ta, cho dù chúng có đáng thán phục ra sao. Tôi biết, đó là một chỗ thích thú ám ảnh. Tôi có thể vặn chặt những mảnh gỗ lại với nhau hoặc vẽ hoạt ngoạc nó. Biểu tượng này đã bị xem là đáng chê cười trong nhà tôi, lại cũng là tâm điểm của những hy vọng và khát khao không thể hiểu được. Khi tôi nhớ lại điều này, một cảm giác thất bại nặng nề vây lấy tôi. Lẽ ra tôi đã mang nó trong tấm lòng của mình, đeo nó, một bản vị quý giá, không bao giờ rút nó khỏi tay tôi. Cho dù tôi có ngã, vẫn giữ nó lên cao. Nó lẽ ra phải là sự tôn sùng của tôi, đồng phục của tôi, ngôn ngữ của tôi, cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không có lời biện hộ nào cả. Tôi không thể nói là tôi không biết. Tôi đã biết từ ban đầu và tôi đã quay lưng. Tuy nhiên, sau này ông đã trở lại, như mỗi chúng ta hẳn phải làm như vậy nếu đã từng thoáng thấy thực tại của Đấng Christ bị đóng đinh. Vì Chúa Giê-xu đích thực duy nhất là Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá. Nhưng tại sao Ngài chết? Ai chịu trách nhiệm về cái chết của Ngài? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ hướng đến trong chương kế tiếp.
Giê-xu chết chuộc tội ác tôi đây, thật là lùng lạ lùng xưa nay, kia giá cứu
chuộc Ngài đã trả thay. Thật là lùng hỡ này ai sai, là lùng thay Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ấy Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Nhờ Chúa cứu tôi mãi xương ca. Thật lạ lùng xưa nay, nhờ huyết bao được hòa với Chúa Cha. Thật lạ lùng hỡ này ai tài, lạ lùng thay Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Ngài đã giữa lòng sạch hết ác căn. Thật lạ lùng xưa nay, lòng có Chúa ngự trị thắng xa tan. Thật lạ lùng hỡ này ai thay, lạ lùng thay Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời.
Chương 2. Tại sao đấng cứu thế chịu chết? Tại sao đấng cứu thế chịu chết? Ai chịu trách nhiệm về cái chết của Ngài? Nhiều người thấy những câu hỏi này không có vấn đề gì, và vì vậy không khó khăn gì để trả lời chúng. Các dữ kiện đối với họ dường như đã rõ như ban ngày. Chúa Giêsu đã không chết. Họ bảo, Ngài bị giết, bị hành hình công khai như là một tội phạm. Những giáo lý mà Ngài dạy bị cho là nguy hiểm, thậm chí mang tính lật đổ. Những lãnh đạo Do Thái tức giận vì thái độ coi thường luật pháp của Ngài và vì những lời tuyên bố khiêu khích của Ngài, trong khi người La Mã nghe rằng Ngài tự xưng là vua của người Do Thái và do đó thách thức thẩm quyền của Caesar. Đối với cả hai nhóm, Chúa Giêsu dường như là một nhà tư tưởng và diễn giả cách mạng, và một số người cũng xem Ngài là một nhà hoạt động cách mạng nữa. Vì thế, Ngài đã làm xáo trộn hiện trạng một cách sâu sắc đến nỗi họ quyết tâm xóa sổ Ngài. Thật ra, họ liên minh một cách hiểm ác với nhau để có thể thực hiện được việc đó. Trước tòa án Do Thái, người ta cáo buộc Ngài về một tội trạng thần học phạm thượng. Trước tòa án La Mã là một tội trạng về chính trị, nổi loạn. Nhưng dù tội của Ngài được xem là chống lại Đức Chúa Trời hay chống lại Caesar, thì kết quả cũng như nhau. Ngài được xem như là một mối đe dọa đến luật pháp và trật tự, là điều không thể dung thứ được. Vậy Ngài đã bị trừ khử. Tại sao Ngài chết? Về bề ngoài thì Ngài đã chết như một kẻ phạm pháp. Nhưng về thực tế, Ngài là nạn nhân của những tâm trí ố trĩ và là người tử đạo đối với chính sự vĩ đại của Ngài. Một trong những nét hấp dẫn của những câu chuyện kể của các tác giả phúc âm về cuộc xét xử Chúa Giêsu là sự kết hợp giữa những yếu tố pháp lý và đạo đức. Tất cả họ đều cho thấy rằng cả tòa án Do Thái lẫn tòa án La Mã đều tuân theo một quy trình pháp lý nhất định. Tội phạm bị bắt, bị buộc tội và bị tra xét đối chứng, và những nhân chứng được gọi đến. Sau đó, thẩm phán đưa ra phán quyết và tuyên án. Nhưng các tác giả phúc âm cũng mô tả rõ ràng rằng tù nhân đã không phạm tội trạng như đã bị cáo buộc, những nhân chứng đều là giả mạo và án tử hình là một sai lầm trắng trợn của công lý. Hơn nữa, nguyên do của việc này là sự xuất hiện các yếu tố cá nhân, đạo đức ảnh hưởng đến diễn biến pháp lý. Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái, và Phi-lát, kiểm sát trưởng La Mã, không chỉ là những quan chức của giáo hội và nhà nước thực hiện đúng vai trò của họ. Họ là những con người sa ngã và lỗi lầm, lạc lối bởi những khát vọng đen tối vốn cai trị tất cả chúng ta. Vì những động cơ của chúng ta luôn hỗn tạp, chúng ta có thể thành công trong việc giữ gìn chút ít vẻ đứng đắn trong khi thực thi nhiệm vụ trước công chúng. nhưng đằng sau bề ngoài đó là những cảm xúc hung hăng và tội lỗi ngấm ngầm. Những thứ luôn dọa dẫm sẽ phun trào ra bất cứ lúc nào. Các tác giả phúc âm đã vạch trần những tội lỗi bí mật này khi họ kể câu chuyện về sự bắt giữ, giam cầm, xét xử, tuyên án và hành hình Chúa Giê-xu. Đó là một trong những mục đích của câu chuyện của họ, vì nội dung của các sách phúc âm được sử dụng cho việc giáo huấn đạo đức cho những người hoán cải. Những binh lính La Mã và Phi-lát, những người chịu trách nhiệm trực tiếp với cái chết của Chúa Giê-xu, hiển nhiên là những binh lính La Mã, những người đã thực thi bản án. Tuy nhiên, không có tác giả phúc âm nào mô tả chi tiết tiến trình đóng đinh Ngài. Nếu chỉ dựa hoàn toàn vào các sách phúc âm, chúng ta không biết chuyện ấy đã xảy ra thế nào. Nhưng những tài liệu đương thời khác cho chúng ta biết quá trình xử tử bằng đóng đinh. Tử tội trước hết bị sỉ nhục công khai bằng cách bị lột trần. Sau đó, anh được đặt nằm xuống trên thập giá, hai tay bị đóng đinh hoặc bị cột bằng dây thừng vào thanh gỗ nằm ngang, thanh patibulum, và hai chân thì vào thanh cột dọc. Thập tự giá sau đó được kéo dựng lên và thả vào một cái hố đã được đào dưới đất. Thường thì có một cái chốt hoặc một đế ngồi thô sơ được đặt ở vị trí trọng tâm sức nặng của thân thể của tử tội để hạn chế thân thể bị tuột xuống. Tử tội sẽ treo thân tại đó, bất lực chống chọi với nỗi đau cùng cực của thể xác, sự sỉ nhục của công chúng, cái nóng của ban ngày và cái lạnh của ban đêm, sự tra tấn kéo dài vài ngày. Những chi tiết này đã không được các trước giả phúc âm mô tả. Tổng hợp những ghi chép của họ dường như cho chúng ta thấy rằng, theo phong tục của La Mã bấy giờ, Chúa Giê-xu đã vác thập tự giá của Ngài đến nơi chịu hành hình. Tuy nhiên, có lẽ Ngài đã vấp ngã vì thập tự giá quá nặng. Lúc đó có một người tên là Simon, đến từ Siren ở Bắc Phi, đang đi vào thành phố, bị chặn lại và buộc phải vác thập tự giá cho Chúa Giê-xu. Khi họ đến nơi gọi là Gô-gô-tha, có nghĩa là đồi sọ, Chúa Giê-xu đã được cho uống rượu hòa với một dược, một cử chỉ nhân đạo với mục đích làm dịu cơn đau tột cùng nhất. Nhưng theo Ma-thi-ơ, mặc dù Ngài có ném nhưng Ngài không uống. Kế đến, tất cả bốn trước giả phúc âm đều viết ngắn gọn và họ đóng đinh Ngài. Chỉ có vậy. Trước đó, họ đã mô tả chi tiết những binh lính đã chế giễu Ngài như thế nào tại Praetorium, tư dinh tổng đốc. Họ mặc cho Ngài một cái áo bào màu tía, đặt mão gai lên đầu Ngài, bịt mắt Ngài, vỗ vào Ngài, tát vào mặt Ngài và đánh đầu Ngài, và thách đố Ngài nói xem ai đã đánh Ngài. Họ cũng quỳ gối trước mặt Ngài với sự tôn kính chế giễu. Nhưng những trước giả phúc âm không nhắc đến chi tiết nào của sự đóng đinh. Họ không nói gì đến búa hoặc đinh hoặc nỗi đau hoặc thậm chí là huyết. Tất cả những gì chúng ta được cho biết là họ đóng đinh Ngài. Tức là bọn lính thực hiện nhiệm vụ ghê tởm của họ. Không có bằng chứng nào cho thấy họ vui thích làm việc đó. Không có gợi ý nào cho thấy họ hung dữ hay độc ác. Họ chỉ vâng theo mệnh lệnh. Đó là công việc của họ. Họ đã làm điều họ phải làm. Và trong suốt thời gian đó, Luca cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu liên tục cầu nguyện lớn tiếng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Chương 23, câu 34. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhìn lên thập giá mà lòng thấy xót xa, cảm xúc đong đầy về tình yêu Thiên Chúa. Nỗi khổ trần gian mà Ngài đã hy sinh, nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài. Cảm ơn Ngài trả ra chuộc tội con, nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài. Đời con nay đã được Chúa thứ tha, lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha, lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài. Giá mà lòng thấy xót xa vì lỗi con người, Giêsu nay đau đớn, Chúa cứu tội nhân mà Ngài gánh đau thương. Nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài, cảm ơn Ngài đã chết vì tội con, nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài. Đời con nay đã được Chúa tái sanh, lòng con luôn sống biết ơn, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha, lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con tôn vinh thờ phượng Cha, lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính Ngài.